Hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019, thứ hai trong tuần thứ hai phục sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ thánh nữ Katharina Siena.
Lạy ngôi cha Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin cha thương mãnh giữ gìn con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khẩn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi cha trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành Chúa hằng thánh hoa con, cầu khẩn nguyện xin dân khuyên Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô. Qua đó, Chúa Giêsu đã dạy cho ông Ni-cô-đê-mô một bài học quý giá và cũng là bài học cho chúng ta. Ông Ni-cô-đê-mô là một tiến sĩ luật của Do Thái, là một thành viên quan trọng trong hội đồng luật pháp gồm 70 người đứng xét xử việc nước Do Thái. Ông có nhiều thắc mắc từ lâu và hôm nay ông đã đến gặp Chúa để xin Chúa giải đáp. Ông đến gặp Chúa ban đêm vì đó là lúc ông rảnh rỗi để có thể nói chuyện với Chúa dài hơn, thoải mái hơn. Đàng khác cũng là để tránh những con mắt dòm ngó, dị nghị của bạn bè. Ông tìm đến với Chúa là vì lý do tâm hồn. Để giải đáp những thắc mắc của ông Ni-cô-đê-mô và nhất là để giúp ông đạt mục đích ước mong, Chúa Giêsu đã đưa ra một nguyên tắc đầu tiên là phải tái sinh, phải sinh lại bởi trời. Chữ bởi trời có nghĩa là sinh lại bởi quyền phép Thiên Chúa và trở nên con cái Thiên Chúa là tiếp nhận một sự sống mới thần linh cao vượt hẳn sự sống con người nhân loại mà ông đang có. Nhưng lúc ấy, ông Nicodemo không hiểu được như vậy, cho nên ông cứ băn khoăn mãi với chữ tái sinh. Điều này cho chúng ta thấy một người học thức như ông Nicodemo mà chưa hiểu hay ít hiểu về nước trời không phải là hiếm có. Cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo cho chúng ta biết rằng sự sống thân xác là bởi thân xác, còn sự sống tâm hồn là bởi trời cao. Lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta thấy rõ ràng, ngoài sự sống thân xác, con người còn có sự sống siêu nhiên cao quý hơn. Chính sự sống ấy chi phối và điều khiển sự sống vật chất. Chẳng hạn, những lúc thất bại, u sầu, chán nản, cái gì làm chúng ta hy vọng vươn lên để làm lại cuộc đời? Thưa, đó là tâm hồn, là tinh thần. Vậy, tinh thần đó bởi đâu? Chúa Giêsu nói, sự sống thân xác đến từ thân xác, sự sống tâm hồn, từ trời cao, từ Thiên Chúa. Không ai cho cái mình không có, càng không thể cho hơn cái mình không có. Sự sống tâm hồn phải đến từ Thiên Chúa. Cũng như không có cha mẹ, chúng ta không thể hiện diện ở đời này, thì nếu không có Chúa, chúng ta không thể sinh ra và hiện hữu trong cõi siêu nhiên trường sinh được. Điều đó nói lên vai trò tối cao của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là đấng dựng nên con người, đổi mới con người và đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu. Khi suy nghĩ về vấn đề này, có người đã ghi lại những ý tưởng và tâm tình của họ. Tại sao tôi có mặt trong cuộc đời? Tôi đâu có quyền gì để đòi hỏi. Thế nhưng tôi đã được sinh ra và đang sống giữa anh em đồng bào tôi đây. Thật lạ lùng. Rồi đến một hôm, tôi đã hiểu được tại sao tôi có mặt trên đời. Đó là ngày tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa yêu thương tôi trước khi tôi có thể yêu thương Ngài. Ngài đã dựng nên tôi để cho tôi được dự phần vào cuộc sống phong phú của Ngài. Ngài đã cho tôi tất cả, từ mỗi tế bào cho đến sức khỏe, tài năng, trí tuệ, tình yêu, thân nhân, bạn bè. Nhất là Ngài đã cho tôi một linh hồn và cho tôi chính cái tôi của tôi. Mỗi người chúng ta cũng thế. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta trong tình yêu của Ngài, và tất cả những gì chúng ta đang có là do tình yêu thương của Ngài. Vì thế, chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy đưa tinh thần cảm tạ vào đời sống cầu nguyện. Biết tạ ơn là biết cầu nguyện. Tạ ơn là hai lần xin ơn. Cảm ơn nhiều có nghĩa là kín đáo hỏi xin thêm. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài giúp chúng con biết bỏ đi con người và lối sống cũ, mà sống một cuộc sống mới trong niềm vui phục sinh. Chỉ khi biến đổi được chính mình, chúng con mới sống đúng ý nghĩa mầu nhiệm chiến thắng của Chúa. Amen.
Lạy ngôi cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi. Chỉ ước nguyện xin cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn ý cha trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hóa con, cầu khấn nguyện xin dân khuyên Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thì...